Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Gặp mặt tri ân 300 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngân hàng Thế giới WB nhận định Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% trong năm nay và tăng lên 6% vào năm sau. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên thực hiện cuộc diễn tập phản công hạt nhân đầu tiên. Vòng đàm phán thứ tư về Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về chống ô nhiễm nhựa hôm nay khai mạc tại thủ đô Ottawa của Canada với sự tham gia của đại diện hơn 170 quốc gia. Ủy ban châu Âu mở điều tra đối với TikTok. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN, sự kiện quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Gần 500 đại biểu tham dự phiên khai mạc với sự hiện diện của Ngài Sornsay Sivanorn, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch ASEAN 2024, Ngài Kam Kim Hun, Tổng thư ký ASEAN, các bộ trưởng, đại sứ, đại diện chính phủ các nước ASEAN, các nước đối tác, đối thoại, các tổ chức quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Timor-Leste có thông điệp ghi hình gửi tới diễn đàn. Về phía Việt Nam, trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan Trung ương tham dự phiên khai mạc. Diễn đàn tương lai ASEAN 2024 với chủ đề Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh bền vững, lấy người dân làm trung tâm là một sáng kiến quan trọng do Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 9 năm 2023. Đây là ý tưởng mới của Việt Nam với mong muốn tạo diễn đàn chung cho các nước thành viên ASEAN cũng như các bạn bè đối tác của ASEAN, người dân ASEAN cùng đóng góp vào việc thúc đẩy, định hình con đường phát triển cho tương lai của ASEAN. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, điểm khác biệt lớn nhất của diễn đàn tương lai ASEAN so với các diễn đàn khác, đây là diễn đàn dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ để các bên liên quan của khu vực và ngoài khu vực cùng đến tham gia cung cấp các ý tưởng sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 và thực hiện tầm nhìn trong thời gian tới. Đại diện cho tiếng nói và đóng góp của khu vực vào nỗ lực định hướng phát triển tương lai của thế giới thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Đây cũng là đóng góp cụ thể của Việt Nam trong nỗ lực chung nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững của ASEAN. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc bàn về tương lai và hoạch định cho tương lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh thế giới ngày nay đang đứng trước những bước ngoặt lớn, trong đó nổi lên ba xu hướng chiến lược là xu hướng cạnh tranh, phân tách ngày càng gay gắt giữa khu vực, giữa các nước, đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, đoàn kết và hợp tác, phát triển ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu. Xu hướng phát triển bùng nổ của các công nghệ mới, số hóa vừa mở ra các cơ hội phát triển đột phá, vừa tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu, nhất là các nước đang phát triển và kém phát triển. Xu hướng phát triển bền vững, bao trùm, kinh tế số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn vừa là thời cơ, vừa là sức ép lớn, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy, cách tiếp cận mới, mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện vì lợi ích lâu dài bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau gần 6 thập kỷ hình thành phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. gần 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế, quốc phòng, luôn nỗ lực hết mình vì cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Con đường phát triển của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập luôn gắn liền với ASEAN và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong mối quan hệ chặt chẽ này. Thành công của Việt Nam khẳng định tính đúng đắn chiến lược của các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng 3 yếu tố nền tảng về dân chủ, pháp chế và thị trường. Xây dựng nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức vì là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi với quy mô khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu còn hạn chế trước các cú sốc từ bên ngoài. Đây cũng là những thách thức chung mà nhiều quốc gia ASEAN phải đối mặt trên hành trình phát triển, đòi hỏi sự đoàn kết, tin tưởng, chung sức đồng lòng của tất cả các nước thành viên, cùng sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác, bạn bè quốc tế. Chúng ta cùng kiên trì theo đuổi cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện, để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh, phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng cho biết ASEAN đang hướng đến các mục tiêu đến năm 2045, với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường để hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường như sau.
Để thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045, thì tôi đề nghị cần thực hiện 5 cái tăng cường sau đây. Thứ nhất là tăng cường đoàn kết hợp tác thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích, kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực và trên thế giới. Thứ hai là tăng cường tin cậy chiến lược trong ASEAN và trong quan hệ với các đối tác, góp phần ngăn ngừa xung đột, duy trì một môi trường hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Thứ ba, tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo ra các động lực tăng trưởng mới, bền vững cho ASEAN trong thời gian tới. Thì bên cạnh, chúng ta phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, thì chúng ta phải bổ sung thêm các cái động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Thứ năm là tăng cường huy động mọi cái nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là hợp tác công tư, tạo đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị quốc gia, giúp ASEAN phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng tin tưởng rằng ASEAN đã, đang và sẽ đóng góp ngày càng chủ động, tích cực hơn cùng cộng đồng quốc tế trong định hình tương lai thế giới. Ngày mai, bắt đầu từ ngày hôm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng với quốc gia, các đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là các nước ASEAN, chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công, mở ra tương lai thống nhất trong đa dạng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới, lấy con người là trung tâm, chủ thể cho sự phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ngay sau bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon và Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hun tham gia trực tiếp diễn đàn đã có các bài phát biểu quan trọng, cùng với đó là các thông điệp của các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon, Chủ tịch ASEAN năm 2024, chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ Việt Nam đã khởi xướng và đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2024, Thủ tướng Lào bày tỏ vinh dự được tham dự diễn đàn để chia sẻ quan điểm về tương lai của ASEAN trong những năm tới và tập trung vào chủ đề hợp tác vì một ASEAN gắn kết và tự cường.
Tôi tin tưởng rằng nếu sự gắn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN được tăng cường, ASEAN sẽ trở nên tự cường và chắc chắn có thể tiến tới tăng trưởng nhanh và bền vững như chủ đề của diễn đàn ngày hôm nay. Theo đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với tất cả các nước thành viên ASEAN cũng như các đối tác bên ngoài để đảm bảo sự thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2024, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của ASEAN trong những năm tới.
Đồng quan điểm, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun khẳng định sự cần thiết trong việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN.
Việt Nam có tầm nhìn xa về các lộ trình phát triển của ASEAN. Vì vậy, diễn đàn tương lai ASEAN rất phù hợp với những gì ASEAN đang theo đuổi trong việc xây dựng tầm nhìn cộng đồng 2045. Diễn đàn này diễn ra rất kịp thời và cấp thiết khi các nước thành viên ASEAN đứng trước rất nhiều thách thức, thậm chí chúng ta còn không thể suy nghĩ thấu đáo về những gì có thể xảy ra. Vì thế, diễn đàn sẽ cung cấp cho chúng ta những suy nghĩ kiến tạo và giúp chúng ta sẽ nhận diện được những thách thức và chặng đường sắp tới một cách rõ ràng hơn.
Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhấn mạnh, ASEAN đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc xác định lại các diễn tiến đang diễn ra trên toàn cầu. Đồng thời, ASEAN cũng cần củng cố nội khối, thống nhất sự đoàn kết, thúc đẩy vai trò của thanh niên, phát triển tiểu vùng, phát huy bản sắc ASEAN, khẳng định vị thế trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đây là những xương sống trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN, và đây sẽ là những vấn đề trọng tâm mà diễn đàn tương lai ASEAN có thể thảo luận. Tổng thư ký ASEAN mong muốn diễn đàn lần này sẽ đóng vai trò như một cơ chế của ASEAN để tiếp nhận và hoan nghênh tất cả các ý tưởng và khuyến nghị chính sách mới. Đây sẽ là giá trị gia tăng quan trọng của diễn đàn.
Ngay sau phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN đã diễn ra phiên họp toàn thể thứ nhất với chủ đề ASEAN phát triển nhanh vì tương lai bền vững. Nội dung phiên họp nhằm nhận diện con đường dành cho ASEAN để hướng đến một tương lai bền vững, toàn diện và tự cường. Phóng viên Phương Hoa tiếp tục thông tin.
Điều hành phiên họp toàn thể thứ nhất, đại sứ tiến sĩ Dinopati Jalan, người sáng lập cộng đồng chính sách đối ngoại của Indonesia nhấn mạnh, các mục tiêu xây dựng cộng đồng của ASEAN được liên kết chặt chẽ với chương trình nghị sự năm 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững và kế hoạch tổng thể kỹ thuật số ASEAN 2025. Với tư cách diễn giả chính tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Eriwan Yusof chia sẻ.
Tôi có quan sát rất thú vị khi khu vực Đông Nam Á có một tầm nhìn rất rõ ràng về việc mình muốn đi tới đâu, tầm nhìn cụ thể như thế nào, thì điều này tôi không thấy ở các khu vực khác như Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á. Điều quan trọng là các quốc gia Đông Nam Á lại có thể tề tựu được với nhau để cùng hình dung về tương lai của khu vực. Tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận quan trọng, cần thiết, cũng là tài sản và giá trị về chính trị, văn hóa của ASEAN.
Tại diễn đàn, các đại biểu cũng thảo luận tích cực về các mô hình và sáng kiến quản trị tiềm năng cho phép các quốc gia thành viên ASEAN vượt qua những bất ổn kinh tế và sự phức tạp về địa chiến lược để hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng trong thời kỳ hậu đại dịch. Trong đó cần tìm kiếm sự cân bằng hài hòa giữa nhu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và yêu cầu về sự bền vững môi trường và quyền tự chủ chiến lược, có tính đến tầm quan trọng của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, quan hệ đối tác công tư và các giải pháp đổi mới trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nền kinh tế tuần hoàn và chuỗi cung ứng bền vững.
Ngay sau sự kiện này, trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN sẽ là buổi ăn trưa làm việc với nội dung tọa đàm với doanh nghiệp ASEAN và đối tác, cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số. Trong buổi chiều nay, phiên toàn thể thứ hai sẽ diễn ra với chủ đề bảo đảm an ninh an toàn diện vì cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Đến cuối chiều nay, sau phiên thảo luận tích cực và các hoạt động bên lề hiệu quả, diễn đàn tương lai sẽ chính thức bế mạc. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN tại Hà Nội, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đang thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng Retno Marsudi thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp thứ 5 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia, đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Bộ trưởng cho thành công của diễn đàn tương lai ASEAN, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN tới năm 2045 về xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường bền vững và phát huy vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chúc mừng Indonesia tổ chức thành công tổng tuyển cử vào tháng 2 năm 2024, tin tưởng Indonesia sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào kỷ niệm 100 năm lập quốc 1945-2045. Trên cơ sở thành tựu đã đạt được và để tạo động lực mới gắn kết hơn cho quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Indonesia Retno Marsudi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện đã ký kết, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Indonesia Retno Marsudi thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028 và theo hướng cân bằng. Đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Indonesia trong hợp tác ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, trong đó có việc ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2045, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có duy trì lập trường chung ASEAN về vấn đề Biển Đông và thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung làm rõ việc lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống đường bộ cao tốc, quốc lộ, ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo trì quốc lộ và xử lý các điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, đồng thời khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Về tiêu chuẩn tiêu chí kết cấu hạ tầng giao thông và phân kỳ đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
Phân kỳ thì vẫn phải đảm bảo cái tiêu chuẩn tối thiểu về vận hành, khai thác, đảm bảo an toàn. Ví dụ như cái cao tốc La Sơn Tuy Loan chúng ta thấy hai làn mà lại không có dừng khẩn cấp. Rồi gắn với đó là với đầu tư đồng bộ cái hệ thống đường xá rồi còn hành lang, giao thông đường bộ, đường thủy, các cái công trình, trạm dừng nghỉ phải đầu tư một cách nó đồng bộ. Vấn đề cân tải trọng xe, xe quá khổ quá tải thì nó phá đường kinh khủng lắm. Thế bây giờ cân tải trọng xe thì bây giờ quản lý cái này như thế nào? Nên có cái tiếng nói của đoàn giám sát về vấn đề này.
Trong sáng nay, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thống nhất thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không tăng đầu mối cấp vụ so với hiện hành, không tăng tổng biên chế được giao và làm tốt hơn chức năng và nhiệm vụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chương trình giám sát 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hai chuyên đề, đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao.
Theo chương trình, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc phiên họp lần thứ 32. Trước khi bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật địa chất và khoáng sản.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp mặt 300 đại biểu, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh phản ánh.
Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu được xem những tiết mục văn nghệ, những phóng sự tái hiện hình ảnh ý nghĩa chiến dịch Điện Biên năm xưa, từ khi thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành cứ điểm kiên cố cho tới ngày giải phóng Điện Biên ngày 7 tháng 5 năm 1954 và sự đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Có mặt tại buổi gặp mặt ý nghĩa, ông Hoàng Minh Cần, 92 tuổi ở tỉnh Tuyên Quang, từng là lính bộ binh, và ông Ngô Gia Thận, 94 tuổi ở thành phố Hải Phòng, từng làm liên lạc trong trận chiến Điện Biên Phủ, xúc động chia sẻ.
Cái lúc đã đi ra đấy thì nghĩ bụng của tất cả anh em là thì nhất định là ta phải đánh, chứ còn không nghĩ cách nào khác. Cái lòng căm thù lúc bây giờ nó khác nhiều. Thế mình chết một cách vinh quang là chết vì dân thôi. Bao nhiêu chiến sĩ không còn bây giờ về. Chúng tôi ngồi đây là hai cái vinh dự. Vinh dự thứ nhất được về Bộ Quốc phòng. Vinh dự thứ hai là được Đảng Nhà nước mời chúng tôi xuống đây. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn hết. Bây giờ nghĩ đến các chiến sĩ ấy. Giờ còn thì bây giờ về với chúng tôi rồi.
Mình còn sống cho thì được, còn khỏe để mà gặp mặt các anh chị em. Mà cái điều đó là cái điều vinh dự, và tôi cũng thấy là nhớ các đồng đội tôi là nằm ở trên Điện Biên Phủ. Tôi thấy là Đảng Nhà nước anh em đi như thế là cái hạnh phúc của chúng tôi, những người chiến sĩ Điện Biên Phủ chúng tôi là rất là may mắn thôi. Đồng thời chúng tôi thế cảm ơn Đảng và Nhà nước, nhất là chúng tôi đến dự như thế này là rất là đều là may mắn.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc. Đồng thời khẳng định đã qua 70 năm nhưng sự hy sinh cho chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn còn mãi trong ký ức các thế hệ. Đồng chí Trương Thị Mai thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của các bậc tiền bối, lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các tướng lĩnh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Không thể đo đếm được những vất vả của những chiến sĩ và những người mở đường ra mặt trận năm xưa. Khẳng định kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định công cuộc xây dựng đất nước hôm nay có sự đóng góp của các cựu chiến binh năm xưa.
Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong những thành quả chung đó, các cấp hội cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã luôn nỗ lực, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cựu chiến binh gương mẫu, cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng lực lượng cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Sáng nay, Ngân hàng Thế giới WB công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam và chuyên đề đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. WB nhận định Việt Nam đang có những tín hiệu hồi phục với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng lên 6% vào năm 2025. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam đang có tín hiệu phục hồi từ đầu năm nay. Xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư tư nhân trong nước đang tăng dần. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin với thị trường. Tổng đầu tư và tiêu dùng tư nhân theo giá so sánh dự kiến sẽ tăng lần lượt là 5% và 5,5% trong năm 2024. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa, đẩy nhanh các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được tài trợ bởi nguồn lực công. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Thế giới nhận định dư địa cho việc cắt giảm lãi suất sẽ bị hạn chế do chênh lệch lãi suất giữa thị trường trong nước và quốc tế. Bà Dusati Madani, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới, phân tích.
Ngành chế biến chế tạo đang phục hồi theo sự phục hồi của xuất khẩu. Đây là điểm quan trọng trong sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, sự phục hồi mới diễn ra chậm khi chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI là 50, tức là vẫn khá bất định trong ngắn hạn. Trong dài hạn, điều phụ thuộc xuất khẩu sẽ diễn biến như thế nào, sự phục hồi cũng diễn ra chưa đồng đều, đặc biệt ở khu vực tiểu ngành. Ví dụ, ngành vi tính sẽ phục hồi tốt, tuy nhiên chế biến chế tạo như da giày chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.
Chuyên đề đặc biệt của báo cáo đưa ra khuyến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần tăng trưởng năng suất của Việt Nam. Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết phải có môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, quỹ đầu tư như cải thiện rào cản pháp lý, thiếu hụt kỹ năng ngày càng tăng, tỷ lệ hấp thụ công nghệ chưa cao và những thách thức trong việc tiếp cận tài chính.
Phóng viên Hà Khánh đưa tin sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tọa đàm Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết thành phố đang nhận được nguồn lực rất lớn từ kiều hối cho phát triển. Thống kê cho thấy lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh cao hơn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như năm ngoái là gần 9 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, gấp gần 3 lần vốn đầu tư FDI. Hiện thành phố đã giao Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án chính sách thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố và đang tiếp tục hoàn thiện.
Và nếu có thể phát triển và phát huy tốt cái nguồn lực kiều hối, nắn cái dòng kiều hối vào hạ tầng giao thông, rồi các hạ tầng khác như giáo dục, y tế thì sẽ chắc chắn sẽ tạo được chuyển biến rất là mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nghiên cứu triển khai nhiều kênh đầu tư phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con kiều bào và thân nhân an tâm đầu tư cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.
Sáng nay tại thành phố Châu Đốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ thông xe cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Hậu thông xe sau hơn 24 tháng thi công, có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng, phá vỡ thế ngăn cách, tạo kết nối giao thông giữa thành phố Châu Đốc, các huyện, thành phố khác trong tỉnh với thị xã Cù Lao, Tân Châu. Cầu hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa hai bờ sông Hậu từ thành phố Châu Đốc qua thị xã Tân Châu và ngược lại chỉ còn 5 phút so với 30 phút khi đi phà. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, chiều qua tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 công nhân thiệt mạng và 3 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Trong khi đó, tỉnh Yên Bái đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc phỏng vấn Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin ông cho biết, đến nay công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng ở Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được tỉnh triển khai như thế nào?
Đến thời điểm này, chúng tôi đã triển khai các chính sách giải pháp hỗ trợ ban đầu của tỉnh, của huyện và của công ty đối với các nạn nhân của vụ tai nạn lao động. Các gia đình có người thân xấu số thiệt mạng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng đón đưa người thân về gia đình để lo hậu sự. Các công nhân bị thương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chữa trị tích cực, hiện sức khỏe đã ổn định. Đối với các công việc khác thì hiện chúng tôi vẫn đang nỗ lực thực hiện theo kế hoạch.
Tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào trong việc điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc, thưa ông?
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ động vào cuộc, có mặt tại địa bàn, tiến hành phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường và thực hiện các biện pháp để điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo luật định. Trường hợp cần thiết có thể đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ hỗ trợ thêm để thực hiện công tác điều tra cho việc điều tra được nhanh chóng và chính xác. Khi có đủ chứng cứ thì tiến hành khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu công ty tạm dừng một số hoạt động để bảo đảm an toàn và phục vụ cho hoạt động điều tra. Đến thời điểm hiện tại, thì công tác điều tra cũng không gặp phải trở ngại gì.
Vâng, sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo như thế nào với công tác đảm bảo an toàn lao động tại các doanh nghiệp?
Trước vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này, đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh càng phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm định an toàn, vệ sinh lao động, nhất là tại các cơ sở sản xuất công nghiệp có nhiều dây chuyền máy móc quy mô lớn, phức tạp, đã đầu tư lâu năm, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, tránh để xảy ra các vụ việc thương tâm tương tự như vụ tai nạn ngày hôm nay. Qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Và chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo cho người lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình tham gia sản xuất tại các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều qua tại tỉnh Yên Bái. Và trong diễn biến liên quan, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự và 4 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un lần đầu tiên chỉ đạo cuộc tập trận chiến thuật mô phỏng phản công hạt nhân với sự tham gia của các đơn vị pháo binh tên lửa đa nòng siêu lớn 600mm. Cuộc tập trận này diễn ra hôm qua và là lần đầu tiên thực hiện theo hệ thống quản lý phối hợp kết hợp vũ khí hạt nhân quốc gia của Triều Tiên. Theo KCNA, cuộc tập trận được tiến hành với mục đích chính là thể hiện độ tin cậy, tính ưu việt, sức mạnh và các phương tiện đa dạng của lực lượng hạt nhân Triều Tiên, đồng thời tăng cường sức mạnh hạt nhân cả về chất lượng và số lượng. Triều Tiên coi đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất tới các nước đối thủ. Hôm qua, lực lượng Hezbollah ở Liban mở nhiều cuộc tấn công dữ dội vào khu vực phía bắc của Israel. Tin của phóng viên Bá Thi, thường trú tại Trung Đông.
Hôm qua, ngày đầu tiên trong kỳ lễ quá hải quan trọng nhất trong năm của người Do Thái, lực lượng Hezbollah ở Liban đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng cả tên lửa và máy bay không người lái vào khu vực phía bắc Israel. Trong đó, đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi tối qua khi nhóm vũ trang lớn nhất Liban bắn khoảng 35 quả tên lửa vào khu dân cư Azeytin gần thị trấn Safit. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư giáp ranh biên giới Liban. Trước đó, Hezbollah cũng triển khai máy bay không người lái xâm nhập không phận Israel, làm kích hoạt hệ thống còi báo động tại một số khu dân cư dọc biên giới. Vụ tấn công đã bị hệ thống phòng không Israel vô hiệu hóa và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các điểm khởi phát các cuộc tấn công cùng nhiều mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công mới nhất vào Israel. Tuy nhiên, trong một phát ngôn mới đây, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm vũ trang lớn nhất Liban cảnh báo sẽ khiến cho kỳ lễ quá hải của người Israel không được yên bình, tương tự như cách Israel đã làm trong tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo ở dải Gaza vừa qua.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc phân bổ gói viện trợ mới cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Biden đã đảm bảo với ông rằng sẽ ký dự luật phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn văn kiện này. Vòng đàm phán thứ tư về Hiệp ước của Liên Hợp Quốc về chống ô nhiễm nhựa hôm nay khai mạc tại thủ đô Ottawa của Canada với sự tham gia của hơn 170 quốc gia. Sau 3 vòng đàm phán không có kết quả, vòng đàm phán lần này đạt mục tiêu đạt được sự nhất trí chung để một hiệp ước có thể ra mắt vào cuối năm nay tại Busan, Hàn Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
Cuộc đàm phán này có ý nghĩa then chốt. Đây là cơ hội để đạt được tiến bộ đáng kể cho một thỏa thuận mạnh mẽ cho phép các thế hệ tương lai sống trong một thế giới không có ô nhiễm nhựa. Đó là tuyên bố của ông Yoti Mather Philip, quan chức chương trình môi trường Liên Hợp Quốc trước vòng đàm phán thứ tư của Liên Hợp Quốc. Nội dung của một hiệp ước tương lai sẽ xoay quanh việc giải quyết vấn đề nhựa trong toàn bộ vòng đời của chúng, từ khi chúng được sản xuất cho đến cách chúng được sử dụng và thải loại. Hiện tại, Liên minh Tham vọng Cao gồm 60 quốc gia như các nước trong Liên minh châu Âu, các quốc đảo, Nhật Bản và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040. Liên minh này đã kêu gọi các điều khoản chung ràng buộc về mặt pháp lý để hạn chế và giảm sản xuất và tiêu dùng xuống mức bền vững, đồng thời cũng đề xuất các biện pháp như loại bỏ dần các loại nhựa sử dụng một lần. Bộ trưởng Tây Ban Nha phụ trách chuyển đổi sinh thái và thách thức nhân khẩu học Teresa Rebeca cho biết.
Một hiệp ước về nhựa của Liên Hợp Quốc sẽ là một trong những thỏa thuận môi trường đa phương quan trọng của thập kỷ này, và tôi lạc quan một thỏa thuận đầy tham vọng sẽ đạt được. Chúng ta đang chứng kiến các tổ chức xã hội đang tiến hành các chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn để loại bỏ nhựa khỏi đất liền, sông ngòi và đại dương. Tây Ban Nha và Canada cam kết trở thành những người ủng hộ và đối tác kiên định trong nỗ lực này, đồng thời mong muốn tận dụng cơ hội này để hợp tác với các đối tác và ngành công nghiệp nhằm đạt được thỏa thuận lịch sử về chấm dứt ô nhiễm nhựa.
Trong khi đó, các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Iran và Trung Quốc được gọi chung là nhóm các quốc gia có cùng quan điểm đã phản đối việc đề cập giới hạn sản xuất nhựa. Mỹ cho biết muốn chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040, nhưng muốn các quốc gia lập kế hoạch riêng thực hiện điều đó.
Ủy ban châu Âu EC thông báo mở hồ sơ điều tra mới đối với mạng xã hội TikTok liên quan đến ứng dụng mới TikTok Lead hay phiên bản rút gọn của TikTok do vi phạm các quy định trong đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, không cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro đối với người dùng, nhất là liên quan đến tính năng trả thưởng cho người xem các video trên TikTok. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Phát biểu tại phiên họp báo, Ủy viên châu Âu phụ trách kỹ thuật số ông Thierry Breton cho biết công ty truyền thông xã hội TikTok đã không tuân thủ thời hạn mà Ủy ban châu Âu đặt ra về yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến việc phát hành ứng dụng mới TikTok Live, phiên bản rút gọn hay nhẹ hơn của TikTok được thiết kế dành riêng cho các thiết bị có cấu hình thấp và kết nối Internet hạn chế tại Pháp và Tây Ban Nha vào đầu tháng 4 vừa qua. Trước đó, cơ quan điều hành châu Âu ngày 17 tháng 4 đã đưa ra thời hạn 5 ngày để chủ sở hữu TikTok là công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc nộp báo cáo đánh giá rủi ro trước khi phát hành ứng dụng. Ủy viên châu Âu phụ trách kỹ thuật số Thierry Breton cho biết, hồ sơ khởi kiện TikTok của Ủy ban châu Âu sẽ chiếu theo điều khoản trong đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu có hiệu lực kể từ đầu tháng 9 năm ngoái, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội lớn trước khi phát hành các ứng dụng mới phải cung cấp các báo cáo đánh giá nguy cơ cũng như các biện pháp khắc phục đi kèm để hạn chế ảnh hưởng đối với người sử dụng. Ủy ban châu Âu đã gia hạn thêm 24 giờ cho TikTok để cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro và đến ngày 3 tháng 5 để đưa ra biện pháp khắc phục. Trong trường hợp không đáp ứng được các nghĩa vụ pháp lý trên, TikTok có thể chịu mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu. Trong cuộc họp ngày 24 tháng 4 tới, nếu Ủy ban châu Âu đánh giá các lập luận tự bảo vệ mà TikTok đưa ra không đủ thuyết phục, thì tính năng trả thưởng trên TikTok Live cũng sẽ bị đình chỉ ngay lập tức.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải. Mặc dù cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Dương liên tục thực hiện kiểm tra xử phạt, nhưng tình trạng doanh nghiệp lén lút xả thải ra môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Khói bụi từ nhà máy công nghiệp, tiếng ồn từ khu chế xuất và nước thải chưa qua xử lý từ khu công nghiệp đang là mối nguy hại cho môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Theo phản ánh của phóng viên Thiên Lý, người dân địa phương đang phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và cuộc sống.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại Bình Dương hiện nay vẫn còn tình trạng doanh nghiệp lén lút xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Khói bụi từ nhà máy công nghiệp, tiếng ồn từ khu chế xuất và nước thải chưa qua xử lý từ khu công nghiệp đang là mối nguy hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Điển hình là khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhiều năm qua, người dân nơi đây phải sống chung với khói bụi dày đặc từ các công ty sản xuất gỗ. Bụi mịn từ các nhà máy khiến không khí ngột ngạt, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em và người già. Tiếng ồn hoạt động suốt ngày đêm từ nhà máy cũng gây mất ngủ và ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Bà Phạm Thị Hồng Trà, người dân sống sau lưng công ty Timberland tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình chia sẻ, có ngày tiếng ồn từ công ty phát ra suốt từ sáng đến chiều, có khi thì sáng một lúc, chiều một lúc, tiếng ồn rất lớn, bụi mịn cũng rất nhiều, khiến người dân rất lo lắng. Bà Trà bức xúc.
Cái tiếng ồn nó ầm 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 lắm, mình rất là điếc tai luôn, không có chịu nổi luôn.
Bụi thì sáng là mình quét dọn sạch sẽ rồi chiều tới là bụi nó làm lớp bụi vậy nè. Bụi ti ti ti, bụi đó là không phải bụi đất mà bụi đó là từ bụi gỗ ra đó. Bụi mịt mù á. Nếu mà để cái tình trạng này riết là về lâu về dài á là sẽ bị viêm nhiễm đường hô hấp, ung thư phổi nè.
Tương tự, người dân ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng vô cùng lo lắng cho sức khỏe khi liên tục chứng kiến cảnh công ty trách nhiệm hữu hạn Sindex Vina nằm trên đường số 12, khu công nghiệp Sóng Thần 2, xả khói đen ra bên ngoài. Theo phản ánh của người dân, công ty này thường xuyên xả khói đen cả ngày lẫn đêm. Khói đen từ nhà máy bay mù mịt, bao trùm khu vực xung quanh khiến cho không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu. Ông Nguyễn Văn Bé Nhỏ, bảo vệ ca ngày của một công ty gần công ty trách nhiệm hữu hạn Sindex Vina, chia sẻ.
Ngày nào cũng có khói lên đó. Ống khói, hai ống cứ lên khói như vậy hoài đó. Khói nó cứ lên vậy đó, rồi nó cũng bay bổng lên. Có khi mà gió nó giật xuống thì nó bay xuống. Ảnh hưởng thì có ảnh hưởng rồi đó. Thì nó cũng có nguy hiểm cho cơ thể con người mình. Nó cũng có, nhưng mà mình cũng chưa biết được là thời gian nào.
Ngoài ra gần đây, ngành chức năng Bình Dương liên tục phát hiện doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm nguồn nước sông hay tự ý chôn lấp rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Việc doanh nghiệp lén lút xả thải ra môi trường là một hồi chuông báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Trước thực trạng này, người dân Bình Dương đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm, đồng thời cần có những giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Tôi cũng có đề nghị các ban quản lý của các khu công nghiệp mà mình làm một cái đài quan sát gì đó để mình có thể lắp camera quan sát để có thể là thấy được những cái khói bụi người ra mà xả ra bao môi trường vào ban đêm. Khi đó là mình xử lý bằng hình ảnh nó sẽ dễ hơn. Nó cũng là một phần xử lý công nghệ để cải thiện cái môi trường chất lượng giám sát để mong muốn cho Bình Dương của mình là ngày càng phát triển. Dân của mình là được sống trong môi trường sạch sẽ.
Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Bình Dương, các chuyên gia môi trường cho rằng tỉnh phải rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải, nước thải đạt chuẩn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống xử lý môi trường, chú trọng quy hoạch xử lý nước thải, rác thải. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Cành, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, với tốc độ phát triển công nghiệp đô thị hóa và di dân cao, Bình Dương cần có giải pháp phòng ngừa để đảm bảo phát triển bền vững.
Để phát triển được bền vững thì vấn đề cho những dự án về môi trường phải có và ngăn ngừa những cái tác hại của môi trường. Như vậy khi đầu tư phải chú ý đến những cái hạ tầng về thoát nước, về vấn đề đảm bảo môi trường hoặc là các khu công nghiệp xử lý vấn đề rác thải công nghiệp, kể cả khu dân cư. Khi đô thị mà ở đông người, giáo dục cho dân cư về đảm bảo về vệ sinh môi trường ra sao? Từ vấn đề rất nhỏ, từ trong giáo dục, từ trong nhận thức của con người để phòng ngừa những cái vấn đề của môi trường.
Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích là 12.600 ha, tỷ lệ lấp đầy 91%. Tỉnh có gần 64.000 doanh nghiệp trong nước và 4.176 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bình Dương sẽ có thêm 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 7.000 ha. Bên cạnh việc thu hút đầu tư, vấn đề môi trường cần được Bình Dương quan tâm sát sao để đảm bảo sức khỏe cho người dân và công nhân. Phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng việc hy sinh môi trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.332,9 đô la Mỹ một ounce, giảm 4,1 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Ở trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 79.800.000 đồng một lượng và bán ra 82.300.000 đồng một lượng, giảm gần 1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Dòng Thăng Long mua vào ở mức 73.380.000 đồng một lượng và bán ra 75.580.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.275 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Dòng tiền tiết kiệm có xu hướng chạy khỏi ngân hàng, cộng với cơn sốt vàng tỷ giá khiến ngày càng nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động. Theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nếu lãi suất không đảm bảo thực dương thì tiền gửi sẽ chảy ra khỏi ngân hàng. Với lạm phát hiện nay, khả năng các ngân hàng hạ lãi suất huy động thêm nữa là không thể. Tuy vậy, lãi suất cho vay vẫn có thể giảm thêm vì giá vốn của các ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể.
Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sự thận trọng đã quay trở lại và nhà đầu tư chủ yếu mua bán dừng lại ở mức thăm dò, khiến VN Index chỉ giằng co với biên độ hẹp quanh tham chiếu. Lác đác vài một cái tên đáng chú ý nhưng đa phần vẫn là những mã vừa và nhỏ. Đáng kể nhất có lẽ là Blue Chip TCB khi vượt trội so với phần còn lại trong nhóm VN30 với mức tăng hơn 4% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024. Vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.183,77 điểm, HNX Index ở mức 223,93 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản đang có những dấu hiệu hồi phục khá rõ nét. Đáng chú ý, các luật liên quan tới thị trường được ban hành đồng bộ sẽ có những tác động về mặt vĩ mô tới thị trường và việc thu hút dòng vốn FDI và nguồn kiều hối về Việt Nam trong thời gian tới sẽ mở ra nhiều triển vọng thúc đẩy thị trường bất động sản có nhiều cơ hội hồi phục. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Đình Trung, thành viên tổ công tác nghiên cứu thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Esco Home về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là ông dự báo về các cái xu hướng của các cái phân khúc trên thị trường bất động sản và các cái quý tiếp theo của năm 2024 sẽ như thế nào ạ?
Chúng tôi dự báo rằng là quý 2 năm 2024 thì các phân khúc nhà ở sẽ vẫn duy trì cái độ nhiệt. Trong quý 2 này thì thị trường thấp tầng và đặc biệt là thị trường ven đô, đất nền sẽ có dấu hiệu hồi phục một cách cụ thể, tích cực hơn. Và chúng tôi dự kiến rằng là cái đà này sẽ duy trì từ nay đến cuối năm. Với bất động sản nghỉ dưỡng thì với các cái sản phẩm ven đô thì sẽ được tích cực hơn trong quý 2 và quý 3. Còn bất động sản nghỉ dưỡng ven biển thì chúng tôi dự kiến rằng là phải đến cuối năm 2024 và đầu 2025 thì mới có những dấu hiệu phù hợp với tích cực hơn. Còn bất động sản công nghiệp thì vẫn đang duy trì cái nhịp độ và sẽ là một cái sản phẩm rất là phát triển tốt trong giai đoạn 2024 tới.
Thưa ông, là hiện nay thì là việc mà đưa các cái luật đồng bộ, ba luật liên quan đến thị trường bất động sản vào cuộc sống thì theo ông là sẽ tác động chung như thế nào tới thị trường?
Thực ra chúng ta cũng thấy rằng là năm 2023 khi mà nhà nước có rất nhiều các động thái nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng các cái động thái đó thì nó chưa có những cái mốc thời gian cụ thể hoặc là chưa ban hành bất cứ một điều luật nào cụ thể. Nhưng đến thời điểm này chúng ta thấy rằng là nhà nước đã đưa ra các mốc áp dụng và đã đưa ra các cái nội dung cụ thể để các cái chủ thể trong thị trường có thể chủ động nghiên cứu hơn. Chính vì tôi khẳng định rằng là khi mà luật được ban hành vào thì sẽ giúp cho thị trường phù hợp một cách rất tích cực và các chủ thể tham gia một cách tốt hơn. Và cái đặc biệt là trong giai đoạn này thì tôi thấy rằng là rất nhiều các cái đơn vị chủ tư thì đang thực hiện cái việc M&A rất nhiều để chuẩn bị cái quỹ sản phẩm cho năm tới. Vì rõ ràng là khi mà luật được ban hành thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là theo khung giá thị trường, thứ hai là việc đền bù giải phóng sẽ khó hơn, việc cấp phép sẽ khó hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi và các chủ tư thì đang rất là tích cực trong việc mà thu mua hoặc là tìm kiếm các sản phẩm để có thể đầy đủ pháp lý có thể mua luôn.
Cái dòng vốn FDI và cái lượng kiều hối về Việt Nam thì sẽ đầu tư vào thị trường bất động sản như thế nào ạ?
Việc FDI thì chúng tôi thấy rằng là đang có dấu hiệu khá tích cực. Thứ nhất là đầu tư công của Việt Nam đang đẩy mạnh, hạ tầng phát triển rất là tốt. Và đặc biệt là Việt Nam cũng đang xúc tiến đẩy mạnh cái việc phát triển công nghiệp. Vì vậy cái nguồn vốn FDI trong năm tới thì sẽ rất là tích cực. Cái điểm nhất, cái điểm thứ hai là với cái luật thay đổi là cho phép Việt Kiều được phép mua bất động sản sở hữu như người Việt Nam. Thì chắc chắn là gì ạ, là sau ngày 1 tháng 7 thì cái nguồn tiền ngoại hối sẽ đổ về Việt Nam rất là nhiều và tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội cho thị trường Việt Nam có thêm một cái bước đà hồi phục, đặc biệt là địa là đồng hành với cái việc các bộ luật đang thay đổi.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, tối 22 tháng 4, tuyển U23 Việt Nam đã thực hiện buổi tập cuối để chuẩn bị cho trận gặp U23 Uzbekistan vào 22:30 đêm nay, 23 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu mang tính quyết định ngôi nhất nhì của bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Ở buổi tập tối qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ cho các cầu thủ tập với khối lượng ở mức vừa phải và trọng tâm là rèn đấu pháp, cũng như lựa chọn đội hình thi đấu trận gặp U23 Uzbekistan. Trước khi trở lại sân tập, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi họp rút kinh nghiệm qua phân tích băng ghi hình, các tình huống đáng chú ý trong trận đấu với U23 Malaysia, đồng thời phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ U23 Uzbekistan.
Rạng sáng nay diễn ra lượt trận cuối các bảng B và C vòng chung kết U23 châu Á 2024.
Tại bảng B, Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản 1-0, còn Trung Quốc thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 2-1. Như vậy, Hàn Quốc toàn thắng cả 3 trận, được 9 điểm, đứng nhất bảng B. Nhật Bản có 6 điểm xếp nhì bảng. Ở bảng C, Iraq đánh bại Ả Rập Xê Út 2-1, còn Thái Lan thua Tajikistan 0-1. Với những kết quả này, Iraq và Ả Rập Xê Út cùng được 6 điểm, nhưng Iraq dẫn đầu bảng do hơn Ả Rập Xê Út về chỉ số phụ. Sau lượt trận rạng sáng nay, đã xác định đủ 8 đội góp mặt tại vòng tứ kết gồm Qatar, Indonesia ở bảng A, Hàn Quốc, Nhật Bản bảng B, Iraq, Ả Rập Xê Út ở bảng C, Uzbekistan và Việt Nam ở bảng D.
Vào đầu tháng 5 tới, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024 khởi tranh. Tham dự giải có 8 đội bóng gồm Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Than khoáng sản Việt Nam, Phong phú Hà Nam, Sơn La, Thái Nguyên, TNT.
Trong số này, đội Thái Nguyên bước vào giải năm nay với tham vọng rất cao. Trước khi giải diễn ra, Thái Nguyên T&T chiêu mộ 3 cầu thủ chất lượng từ Thành phố Hồ Chí Minh 1, gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh, hậu vệ Trần Thị Thu, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ nổi danh, Thái Nguyên T&T không giấu mục tiêu đua tranh top đầu ở mùa bóng 2024. Huấn luyện viên Đoàn Việt Triều chia sẻ:
mục tiêu chỉ tiêu giao là top huy chương, rõ ràng chúng tôi cũng có muốn mong muốn phấn đấu cao hơn. Tất nhiên là sẽ rất khó khăn, không phải là việc là 2-3 cầu thủ đến là có thể cải thiện, nó còn nhiều rất là nhiều yếu tố và chúng tôi hy vọng là với tinh thần quyết tâm và cộng với may mắn chúng tôi sẽ đạt được cái thành tích cao.
Giai đoạn 1 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024 diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Trong trận ra quân, Thái Nguyên T&T sẽ gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2.
Kết thúc vòng loại Olympic 2024 và giải vô địch châu Á 2024, tối qua vận động viên Nguyễn Thị Hương và Phạm Thị Huệ đã về nước. Tại vòng loại Olympic 2024, môn canoeing vừa diễn ra ở Nhật Bản, vận động viên Nguyễn Thị Hương về nhì trong phần thi chung kết thuyền đơn nữ C1 200m với thành tích 49 giây 351 và có suất đến Pháp tranh tài vào mùa hè năm nay. Đây là lần đầu tiên canoeing Việt Nam có vé chính thức tham dự một kỳ Thế vận hội. Vận động viên đầu tiên của môn này từng tham dự Olympic Athens 2024 là Đoàn Thị Cách, nhưng theo diện đặc cách. Nguyễn Thị Hương chia sẻ:
những đối thủ của em là những đối thủ mà đã có thành tích ở tại kỳ ASEAN và đặc biệt nhất là đối thủ Thái Lan vừa rồi, họ đã giành được huy chương bạc ASEAN ở nội dung đơn 200m. Thì khi thi đấu ở giải đấy thì bọn em cách thành tích cũng xích sát nhau và chỉ phần trăm của cái tích tắc đấy thôi nè. Sau khi tập luyện với thầy và cảm thấy cái điểm rơi đúng thời điểm và em xuống thi đấu rất là tự tin.
Trong khi đó, vận động viên Phạm Thị Huệ về đích thứ 5 ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng môn rowing tại giải vô địch châu Á tổ chức ở Hàn Quốc và cũng giành vé dự Olympic 2024. Vận động viên sinh năm 1990 bày tỏ:
khi lên chỗ và xuất phát thì là nghe được tính từ chủ Nguyễn Hải Dương nói rằng là canoeing đã giành được một vé để Olympic, thì đấy cũng là một cái động lực để mà cho em cố gắng.
Sáng nay, Inter Milan đánh bại đối thủ cùng thành phố AC Milan 2-1 trong trận đấu vòng 33 Serie A và lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho Inter là Francesco Acerbi và Marcus Thuram. Sau vòng đấu này, Inter được 86 điểm, hơn chính AC Milan đang đứng nhì bảng tới 17 điểm. Huấn luyện viên Simone Inzaghi của Inter cho rằng:
chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời và một mùa giải tuyệt vời. Đó là một trận đấu hay và rất căng thẳng. Lẽ ra chúng tôi đã ghi thêm được một bàn thắng nữa trong hiệp 1, nhưng chừng ấy là đủ để chúng tôi giành danh hiệu rồi. Tôi rất vui và hạnh phúc. Xin được gửi tặng thành quả này tới người hâm mộ và chia vui cùng họ.
Đây là lần thứ 20 Inter Milan giành được danh hiệu trong lịch sử giải đấu Serie A. Trong khi đó, AC Milan cũng có 19 lần đăng quang.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối cục bộ có mưa to, phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, từ chiều tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Tây đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh bền vững lấy người dân làm trung tâm theo sáng kiến của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường để hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, trong đó tăng cường đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ, chiến lược của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm ASEAN, đồng thời tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích, kiên định lập trường nguyên tắc ASEAN với các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực và thế giới. Ngân hàng Thế giới WB công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam và chuyên đề đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhận định kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng lên 6% vào năm 2025. Ủy ban châu Âu EC thông báo mở hồ sơ điều tra mới đối với mạng xã hội TikTok liên quan đến ứng dụng mới TikTok Clip hay phiên bản rút gọn của TikTok do vi phạm các quy định trong đạo luật dịch vụ kỹ thuật số khi không cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro với người dùng, nhất là liên quan đến tính năng trả thưởng cho người xem các video trên TikTok. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Hằng Nga, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.